Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 22 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, đọc nguyên văn thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc họp 2 ngày 19 và 20 tháng Giêng về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đại giáo trưởng Do Thái, Rabbi Jonah Metzger, lên tiếng nói rằng, Ngài rất chân thành kính mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Israel. Chính phủ của Israel cũng rất mong muốn được Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại và liên lạc với Do Thái giáo, đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã chấp thuận lời mời này, nhưng Ngài sẽ viếng thăm quốc gia này một khi tình trạng của quốc gia này được cải thiện cách thích hợp. Được biết, phái đoàn các giám mục Âu Châu và Mỹ Châu đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Thánh Địa từ ngày 11 đến ngày 18 tháng Giêng năm nay 2007. Sau chuyến viếng thăm, phái đoàn các giám mục đến từ các quốc gia Canada, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Ái Nhĩ Lan, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và các thành viên của Ủy ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã phát biểu rằng, chúng tôi đã viếng thăm dải Gaza của Thánh Địa, đã gặp rất nhiều người dân địa phương, những tín hữu Kitô người Palestine và những cấp lãnh đạo của Hồi giáo. Chúng tôi đã được tiếp đón một cách ân cần và nồng nhiệt. Họ là những người rất nghèo khổ và luôn hy vọng có một ngày mai tươi sáng hơn. Phái đoàn chúng tôi cũng đã viếng thăm miền Galilea và đã gặp những viên ngọc sống động của cộng đoàn Kitô hữu tại đây. Chúng tôi cầu nguyện với họ, lắng nghe những câu chuyện vui buồn của họ và học hỏi từ họ những cách thức để xây dựng một tương lai với những người sống đức tin. Liên quan đến tình trạng của các người Kitô tại Thánh Địa, phái đoàn các giám mục phát biểu như sau: cần phải có một nền hòa bình cho mọi người dân tại đây. Các Kitô hữu tuy chỉ là một cộng đoàn thiểu số tại đây, nhưng họ vẫn là những người dân của Israel và của Palestine. Họ cũng phải có được những quyền lợi cần phải được bảo vệ. Họ phải được đối xử cách công bằng, chính đáng và an toàn. Tin Vatican. Phiên họp kéo dài 2 ngày tại Tòa Thánh Vatican bàn về vấn đề Trung Quốc đã kết thúc vào chiều ngày 20 tháng Giêng. Kết quả phiên họp là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viết thư gửi tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã không tham dự phiên họp diễn ra tại Phủ Giáo Hoàng, tuy nhiên, Ngài đã được thông báo nội dung của cuộc thảo luận. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã chủ tọa phiên họp, trong đó có các giới chức cao cấp của giáo hội tại Hồng Kông, Đài Loan, Macau, cũng như các giới chức tại Tòa Thánh có liên hệ đến chính sách đối với Trung Quốc. Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra bản tuyên cáo vào cuối phiên họp, mà trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bản dịch tiếng Việt. Bản tuyên cáo bác bỏ tin cho rằng, vì có sự căng thẳng ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh nên mới có phiên họp. Trái lại, bản tuyên cáo chỉ nói tới nhu cầu cần thiết phải có đối thoại xây dựng với chính quyền Trung Quốc, ngõ hầu vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ. Bản tuyên cáo cũng nói, Đức Thánh Cha sẽ viết cho giáo hữu Công giáo tại Trung Quốc một lá thư, nhưng không cho biết nội dung và khi nào Đức Thánh Cha sẽ viết bức thư này. Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican loan báo chính thức về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam. Sáng hôm ngày 18 tháng Giêng, Linh Mục Federico Lombardi đã chính thức xác nhận vào ngày 25 tháng Giêng này sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Hãng thông tấn Ý, Tin Á Châu của Hội Truyền giáo Milano đã loan báo về cuộc gặp gỡ này, đồng thời bản tin này cũng được loan báo chính thức ở thủ đô Hà Nội. Như vậy, đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Nên biết rằng Tòa Thánh Vatican và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao, và cuộc gặp gỡ có thể là dịp để tiến đến bình thường hóa ngoại giao. Trước đây, vào năm 2005, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, đã có những tiếp xúc bàn hỏi tại Vatican với một phái đoàn chính phủ với ước vọng bình thường hóa các mối liên hệ càng sớm càng tốt. Trước đây, ông Bộ trưởng Vũ Khoan cũng đã đến Vatican vào ngày 29 tháng 11 năm 2002 để gặp Đức Hồng Y Angelo Sodano, lúc đó là quốc vụ khanh tòa thánh. Đồng thời cũng gặp Tổng trưởng Ngoại giao của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Hồng Y Jean-Louis Toran. Về phía tòa thánh, đã có 14 lần phái đoàn đến viếng thăm Việt Nam trong những năm qua, và lần cuối cùng vào tháng 11 năm 2005. Đức Hồng Y Crescencio Sebe, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, đã gặp ông Vũ Khoan, Phó Thủ tướng tại thủ đô Hà Nội, khi đến viếng thăm Việt Nam. Chính quyền đã chấp thuận cho thiết lập một giáo phận mới là Bà Rịa, và Đức Hồng Y Sebe đã phong chức linh mục cho 57 tân chức tại thủ đô Hà Nội. Vào tháng 5 năm 2004, Đức ông Pietro Parolin, sau khi viếng thăm Việt Nam về, đã phát biểu rằng, về phía Việt Nam đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là muốn bỏ lại dĩ vãng và nhìn về tương lai với lòng tin tưởng. Tin Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, hôm thứ Sáu tuần qua ngày 12 tháng Giêng, đã nói lên sự hối tiếc vì thiếu thông tin đầy đủ, nhất là trong sự việc bổ nhiệm Đức Tân Tổng giám mục Warszawa Stanislav Vingus. Đồng thời, Ngài cổ võ việc kiểm điểm cách có hệ thống, khách quan về quá khứ của tất cả các giám mục Ba Lan. Và không phải chỉ của các giám mục Ba Lan mà thôi, mà còn của tất cả mọi viên chức công quyền, của các nhà chính trị, cũng như của các đảng phái chính trị. Đức Hồng Y còn ước mong thêm rằng công việc kiểm điểm này nên được thực hiện nơi tất cả các quốc gia Đông Âu nữa, chứ không phải chỉ riêng tại Ba Lan mà thôi. Đức Hồng Y Pertone đã nói lên lập trường này hôm chiều thứ Sáu, 12 tháng Giêng, trong buổi giới thiệu tạp chí mới có tên gọi là Segno, dấu chỉ, của phong trào Công giáo tiến hành Italia. Đức Hồng Y đã nhận định thêm như sau. Việc thông tin thiếu sót là điều có hại trong tất cả mọi lĩnh vực, và ngăn cản ta có cái nhìn trọn đủ nhất về tính cách trung thực hay giả tạo của những tài liệu. Công bằng mà nói, thì ta cần hiểu điều gì được nói lên trong các tài liệu này, và cần có sự phân biệt giữa điều gì đúng thật và điều gì là giả mạo. Bình luận về việc đăng những hồ sơ trong văn khố mật của cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan trên các báo chí, liên quan đến các giám mục và linh mục tại Ba Lan, Đức Hồng Y đã tỏ ra kinh ngạc, không hiểu làm sao những tài liệu này lọt vào tai của các phóng viên, thay vì được chính đương sự là kẻ trước tiên có quyền được tham khảo những tài liệu này. Khi được hỏi thêm là khi nào sẽ có việc bổ nhiệm vị tân tổng giám mục Warszawa, Đức Hồng Y đã trả lời như sau, chỉ có Chúa mới biết mà thôi, tôi cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho việc này. Đức Hồng Y khuyên mọi người hãy thận trọng khi nghiên cứu các tài liệu này. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, thì vào tháng 3 tới, Hội đồng giám mục Ba Lan sẽ thành lập tại mọi giáo phận toàn quốc Ba Lan một ủy ban điều tra tại chỗ, gồm những nhà nghiên cứu lịch sử và các luật gia. Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan, cơ quan hiện đang bảo quản các tài liệu của cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan, sẽ cộng tác với các ủy ban điều tra này, và kết quả sẽ được tường trình về tòa thánh. Tin Ba Lan. Trong thông báo được đọc trong tất cả các thánh lễ trong hai ngày 13 và 14 tháng Giêng, trên toàn quốc Ba Lan, Hội đồng giám mục Ba Lan thông báo cho anh chị em giáo dân biết những kế hoạch cụ thể trong quyết tâm loại bỏ tất cả những giáo sĩ đã hợp tác với Cộng sản sau vụ khủng hoảng liên quan đến những cáo buộc tân tổng giám mục Stanislav Vingus từng cộng tác với mật vụ Cộng sản. Nhắc lại quá khứ thời Cộng sản, thông báo viết như sau. giáo hội tại Ba Lan luôn cảm thấy đồng hành với dân tộc và chia sẻ cùng một vận mệnh với đồng bào, đặc biệt trong những giai đoạn đen tối của lịch sử chúng ta. Sự kiện này không thể bị đảo lộn bởi việc phơi bày ra ánh sáng sự yếu đuối và bất trung của một số thành viên giáo hội, bao gồm hàng giáo sĩ. Thông báo đưa ra nhận định về cuộc khủng hoảng vừa qua như sau. Chúng tôi tin rằng những kinh nghiệm hiện nay của chúng ta sẽ đóng góp cho sự canh tân của giáo hội, cho sự minh bạch hóa rõ ràng hơn và cho sự trưởng thành trong các thành viên giáo hội. Giáo hội không sợ hãi sự thật, ngay cả nếu đó như là sự thật khó khăn và tủi nhục, và đối diện với nó đôi khi rất đau xót. Chúng tôi kêu gọi mọi người trong giáo hội, giáo sĩ cũng như giáo dân, tiếp tục tự vấn lương tâm về thái độ của họ trong thời kỳ độc tài Cộng sản. Về những quyết định cụ thể, Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã cho anh chị em giáo dân biết là Tòa Thánh đã có chỉ thị cụ thể được đưa ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2006, giúp Hội đồng Giám mục Ba Lan đương đầu với vấn nạn về những cộng tác với chế độ Cộng sản. Thông báo nhấn mạnh với anh chị em giáo dân rằng mọi sự kiện về gánh nặng hợp tác với Cộng sản sẽ được phơi bày. Giờ đây chúng ta có thêm những phương tiện giúp chúng ta tìm ra phương thế hoạt động, và chúng tôi đã đồng ý rằng tất cả các giám mục sẽ yêu cầu hồ sơ của họ được kiểm tra. Mọi hồ nghi sẽ được điều tra cẩn thận, và không có gì được che giấu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, trong bài thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương đọc nguyên văn thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc họp hai ngày 19 và 20 tháng Giêng về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng Giêng, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo chính thức về cuộc họp hai ngày 19 và 20 tháng Giêng tại Dinh Tông Tòa, nội thành Vatican, để tìm hiểu về hiện tình giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Một thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt như sau. Trong ước muốn đào sâu sự hiểu biết về hoàn cảnh của giáo hội công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã triệu tập cuộc họp đặc biệt tại Dinh Tông Tòa, nội thành Vatican, trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2007. Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự mọi sinh hoạt của cuộc họp với sự tham dự của vài đại diện của hàng giám mục Trung Quốc và của những ai từ phía Tòa Thánh theo dõi sát cạnh hơn vấn đề Trung Quốc. Cuộc thảo luận rộng rãi và rõ ràng các chi tiết đã được linh động bởi sự chân thành và tình thân huynh đệ. Lần theo lịch sử thăng trầm của giáo hội tại Trung Quốc và căn cứ vào những biến cố chính của những năm gần đây, cuộc họp đã khảo sát những vấn đề trầm trọng nhất và khẩn thiết nhất liên quan đến giáo hội, và là những vấn đề đang chờ được giải quyết cách tương xứng đúng theo những nguyên tắc căn bản của cơ chế thần thiên của giáo hội và của sự tự do tôn giáo. Với lòng biết ơn sâu xa, cuộc họp đã ghi nhận chứng tá sáng chói của các giám mục, linh mục và giáo dân, vì đã không chiều theo các thỏa hiệp và đã giữ vững lòng trung thành với ngay tòa Phêrô, cả đôi khi phải trả giá là những đau khổ nặng nề. Với niềm vui đặc biệt, cuộc họp cũng đã ghi nhận rằng, ngày nay, gần như toàn thể các giám mục và linh mục đều hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, điều ngạc nhiên là sự gia tăng số tín hữu của Cộng đoàn Giáo hội. Một cộng đoàn được mời gọi, cả tại Trung Quốc, hãy làm chứng cho Chúa Kitô, hãy nhìn về phía trước với niềm hy vọng và hãy đáp ứng trong công cuộc rao giảng phúc âm. Hãy đáp ứng những thách thức mới mà xã hội đang phải đương đầu. Trong nhiều góp ý của các tham dự viên, được nổi bật ý chí tiếp tục đi trên con đường đối thoại đầy tôn trọng và có tinh thần xây dựng với những thẩm quyền cai trị, để vượt qua những điều không hiểu nhau trong quá khứ. Ngoài ra, Cuộc họp ước mong đạt đến sự bình thường hóa những liên lạc trên nhiều cấp bậc khác nhau, nhắm cho phép một cuộc sống đức tin an bình và phong phú hoa trái tốt lành trong giáo hội, và nhắm đến việc cùng nhau hoạt động cho điều thiện hảo của dân tộc Trung Quốc và cho nền hòa bình trong thế giới. Được thông báo rộng rãi về những đề nghị được chín mùi trong cuộc họp, Đức Thánh Cha đã vui lòng quyết định sẽ gửi thư cho những người công giáo tại Trung Quốc. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Nói đến cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, nhiều người thường nhắc đến hai lý thuyết xem ra hoàn toàn trái ngược nhau là thuyết tạo dựng và thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa do Darwin đề ra đã trở thành một cái khung cần thiết cho hầu hết các bộ môn khoa học. Cho đến nay, người ta chưa thấy có bất cứ một lý thuyết nào có thể thay thế được thuyết tiến hóa để giải thích về những nguồn gốc khác biệt trong thế giới sinh vật. Dĩ nhiên điều này không hề có nghĩa là thuyết tiến hóa là một lý thuyết hoàn hảo. Nhiều khía cạnh của thuyết tiến hóa vẫn còn là những lĩnh vực đang trong vòng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu sinh vật học, hiện vẫn chưa có một lý thuyết nào có thể cạnh tranh với thuyết tiến hóa trong việc giải thích về sự khác biệt trong nguồn gốc sinh vật. Theo thuyết tiến hóa, hình thức và sự khác biệt trong thế giới sinh vật là do hai định luật. Một là sự biến hóa, hai là sự đào thải tự nhiên. Sự biến hóa phát sinh từ những thay đổi di truyền giúp cho sự sống còn và khả năng truyền sinh của cá nhân. Sự đào thải tự nhiên là tiến trình qua đó các gen nào thành công hơn cả trong việc truyền sinh trong một môi trường nào đó, sẽ có triển vọng được truyền lại cho thế hệ sau. Là một lý thuyết mà uy tín vốn được đón nhận rộng rãi trong giới khoa học, nhưng thuyết tiến hóa vẫn gặp nhiều đối kháng trong thập niên 20, và ngay cả trong những thập niên cuối của thế kỷ 20. Ngay tại Hoa Kỳ, những người tự xưng là môn đồ của thuyết tạo dựng đã mở một chiến dịch gay gắt chống lại thuyết tiến hóa. Hoa Kỳ vốn được xem là một trong những quốc gia có kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, và dĩ nhiên là đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu về sinh học. Nhưng điều gây ngạc nhiên là gần một nửa dân số của quốc gia này không tin ở tiến hóa. Một cuộc thăm dò hồi năm 1985 tại Viện Đại học Ohio cho thấy 62% sinh viên chấp nhận thuyết tiến hóa, nhưng một tỷ lệ đáng kể lại tin rằng các nhà khoa học vẫn nghi ngờ về sự tiến hóa, mặc dù họ công khai ủng hộ thuyết này. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup thực hiện hồi năm 1991, 47% người được hỏi, trong đó 1/4 sinh viên mới ra trường, tiếp tục tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách đây khoảng 10.000 năm, và cũng y hệt một hình dáng như ngày nay. Tại một số nước khác như Hà Lan, Australia và Anh Quốc, mặc dù với một tỷ lệ ít hơn, một số người vẫn không chấp nhận thuyết tiến hóa. Sở dĩ có cả một chiến dịch bài trừ thuyết tiến hóa là bởi vì nhiều người cho rằng thuyết này có những hệ lụy nguy hại cho niềm tin tôn giáo. Thật ra, trong cuộc tranh cãi giữa hai thuyết, một bên là tiến hóa, hai là tạo dựng, nhiều người đã không nắm bắt được ý nghĩa đích thực của công cuộc tạo dựng theo Kinh Thánh và Kitô giáo. Người ta nhân danh đạo giáo hay chống lại đạo giáo, nhưng lại không hiểu được nội dung đích thực của đạo giáo. Theo Kinh Thánh Kitô giáo, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và con người trong 6 ngày. Dĩ nhiên, đây là một mệnh đề niềm tin hơn là khoa học. Trong cụ thể, hành động sáng tạo ấy diễn ra như thế nào, chẳng ai biết. Không ai đã có mặt bên cạnh Thiên Chúa để biết được hành động sáng tạo ấy diễn ra như thế nào. Kinh Thánh chỉ nói rằng, Thiên Chúa phán một lời, liền có trời đất vạn vật và con người. Nói cách khác, Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo dạy rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vạn vật, nhưng không đề ra một lý thuyết nào. Vào thế kỷ thứ 19, một nhà thiên văn học của Anh là Sir John Herschel, sau khi đã nghiên cứu về sự khác biệt trong nguồn gốc của các sinh vật, đã khẳng định rằng sự thay thế những chủng loại đã biến mất bằng những chủng loại khác là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Theo ông, cả nguồn gốc lẫn sự biến mất của các chủng loại là do những nguyên nhân tự nhiên. Nghĩ khác là đưa ra một quan niệm không đúng đắn về đấng tạo hóa. Nói cách khác, theo nhà thiên văn học này, đấng tạo hóa đã muốn như thế. Nhiều nhà khoa học khác cũng tán thành lối giải thích trên đây của ông Herschel về nguồn gốc khác biệt của vạn vật. Mục sư Anh giáo Henry Baker Tristram, sau một thời gian nghiên cứu về các chủng loại sinh vật tại Palestine và Bắc Phi, đã khẳng định rằng có những nguyên nhân tự nhiên dùng để tạo dựng một chủng loại mới từ một chủng loại cũ. Chỉ trong hậu bán thế kỷ thứ 19, từ tạo dựng hay sáng tạo mới bắt đầu được một số người không chấp nhận thuyết tiến hóa của Darwin sử dụng. Từ này được đưa ra để giải thích về những biến cố mà thuyết tiến hóa không giải thích được. Nhà thiên nhiên học người Thụy Sĩ Agassiz, cũng như nhà địa chất học Sedgwick, thầy dạy cũ của Darwin, vẫn tiếp tục tin rằng mỗi chủng loại đều đã được tạo dựng riêng rẽ trong môi trường sống của chúng. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất chống lại thuyết tiến hóa chỉ thực sự xuất hiện tại Hoa Kỳ vào thập niên 20 của thế kỷ vừa qua. Chính trong thời kỳ này mà những người tự xưng là đồ đệ của thuyết tạo dựng bắt đầu tuyên xưng niềm tin của họ vào một trái đất rất trẻ. Một trái đất chỉ mới được tạo dựng cách đây khoảng 10.000 năm mà thôi. Đọc và hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, họ tin rằng vũ trụ và vạn vật đã được Thiên Chúa tạo dựng trong 6 ngày, và mỗi ngày kéo dài đúng 24 tiếng đồng hồ. Theo niềm tin của những người tuyên xưng ở thuyết tạo dựng này, thì mọi sự đều đã được tạo dựng từ không. Duan Gish, một người tuyên xưng thuyết tạo dựng, đã giải thích như sau. Với hai chữ tạo dựng, chúng tôi muốn nói đến hành động sáng tạo bất ngờ, qua đó một đấng tạo hóa siêu nhiên đưa vào hiện hữu những chủng loại căn bản của cây cối và thú vật. Chúng tôi không biết đấng tạo hóa đã tạo dựng như thế nào. Ngài đã sử dụng những tiến trình nào, bởi vì Ngài sử dụng những tiến trình không còn tác động bất cứ nơi nào trong vũ trụ tự nhiên nữa. Hiện nay, tại không thiếu trường học tại Hoa Kỳ, nhiều người vẫn đeo đuổi chiến dịch chống lại thuyết tiến hóa. Đằng sau chiến dịch này là cả một trào lưu bảo căn, tức hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Như vậy, nếu có một cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, thì cuộc xung đột ấy bắt nguồn từ một sự hiểu biết sai lạc về Kinh Thánh và niềm tin mà thôi. chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cơ cấu căn bản của thánh lễ và các biến đổi qua dòng lịch sử. Hội thánh cử hành thánh thể, tức dân thánh lễ, là vì Chúa Giêsu đã truyền như vậy trong bữa tiệc ly. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 19. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24. Mệnh lệnh ấy gồm hai điểm: làm và tưởng nhớ. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Hoặc đúng hơn, tưởng nhớ khi làm. Sự tưởng nhớ không phải là một cái gì tỉnh, nhưng có liên hệ với một hành động. Hành động ấy diễn ra trong sự hiệp nhất giữa cộng đoàn. Hơn nữa, hành động ấy không những chỉ là thiêng liêng, nhưng còn bao gồm các cử điệu, các sự vật hữu hình. Nói khác đi, hành động ấy có một cơ cấu bí tích, vì diễn tả thực tại thiêng liêng qua đường lối hữu hình. Hành động ấy hệ tại việc bắt chước một khuôn mẫu mà chính Chúa Giêsu đã trù liệu như một thể chế hằng cửu. Khuôn mẫu ấy là một bữa tiệc, hay nói đúng hơn, một hành động diễn ra trong một bữa tiệc. Lời chúc tụng đọc trên bánh và rượu. Hành động ấy có tính cách tự lập khỏi khung cảnh của nó, và thực sự dần dần được tách khỏi khuôn khổ của bữa tiệc. Điều đó đã xảy ra vì bữa tiệc đã gây cơ hội cho những lạm dụng, làm rối loạn, thậm chí đi ngược lại ý nghĩa của hành động thánh thể. Tỷ dụ như thiếu điều độ, quá chén say sưa, bè đảng. Lời chúc tụng trên bánh và rượu. Chúng ta nên lưu ý là từ Eucharistia, nguyên nghĩa Hy Lạp có nghĩa là chúc tụng, là tạ ơn. Bao hàm lời của Chúa Kitô giải thích ý nghĩa của bánh và rượu mà người trao cho các môn đệ. Không những bánh và rượu chỉ tượng trưng mình và máu của người, nhưng bánh và rượu là mình người bị trao nộp, là máu người đổ ra, làm hy lễ xá tội cho mọi người. Hành động mà Chúa Giêsu thiết lập thánh thể được Tân Ước ghi lại trong các bài tường thuật mà chúng ta có thể gọi là các bài tường thuật về việc thiết lập thánh thể. Các bài tường thuật này giống nhau trong phúc âm nhất lãm. Phúc âm cho Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28. Và phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 19 đến câu 20. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 23 đến 25. Cũng kể lại việc thiết lập cùng với lời truyền phép. Thánh sử Luca tường thuật nhiều chi tiết hơn cả như sau: người cầm lấy bánh và sau khi đã tạ ơn, người bẻ ra và trao cho họ mà nói rằng: đây là mình Thầy phó nộp vì các con. Hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy. cũng thế sau bữa ăn tối, người trao chén rượu và nói rằng, chén này được đổ ra vì các con là giao ước mới trong máu của Thầy. Thánh sử Matthew và Thánh sử Marco không có cụm từ chú giải bị nộp vì các con trong lời chúc tụng bánh. Tuy Phaolô thì có. Còn lời chúc tụng trên chén rượu được tường thuật với nhiều dị biệt. Thánh sử Luca và Thánh Phaolô xem ra coi chén đựng rượu là biểu hiệu của giao ước mới, trong khi Thánh sử Matthew và Thánh sử Marco nói thẳng đến máu của giao ước đổ ra cho muôn người. Trong bốn kinh nguyện thánh thể, tất cả bốn trình thuật được đúc kết lại như thế này. Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, người cầm lấy chén đầy rượu, tạ ơn Chúa, trao chén cho các môn đệ mà phán, tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và muôn người được xá tội. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúng ta cũng hãy lưu ý, bốn trình thuật được lưu lại không phải là một cuốn băng ghi âm các lời của Chúa Giêsu. Khi những lời này được viết thành văn, chẳng hạn như nơi thư thứ nhất gửi Corinto, được viết vào khoảng năm 55. Còn ba phúc âm nhất lãm, tức là phúc âm theo Thánh Matthew, theo Thánh Marco và theo Thánh Luca, được viết vào khoảng năm 70. Thì lúc đó, thánh thể đã được cử hành một thế hệ rồi hay nhiều hơn nữa. Các trình thuật ấy ghi lại hình ảnh của thánh thể được cử hành trong các cộng đoàn. Tuy không quên cố gắng diễn lại trung thực cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu, song chúng phản ảnh sự tiến triển trong cách cử hành thánh thể, với các lời chúc tụng trên bánh và chén rượu được lặp lại song song, cũng như các câu giải thích cũng được du nhập vào. Đành rằng chúng không thêm thắt gì vào ý định của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng điều mà người hiểu ngầm trong khung cảnh nguyên thủy, thì giờ đây, các bản trường thuật diễn tả ra một cách minh bạch hơn. Ta cũng hãy nhớ rằng, các bản trình thuật ấy về việc cử hành thánh thể, bằng cách này hay cách khác, đều bắt nguồn từ những người đã chứng kiến buổi thiết lập thánh thể của Chúa Giêsu. Những người ấy đã được trưởng thành trong bầu khí tôn giáo của Cựu Ước. Hơn nữa, họ còn muốn lưu lại một bản văn như mẫu mực cho hậu lai. Bởi vậy, họ không phải chỉ kể lại biến cố một cách khô khan, nhưng đã thấm nhiễm với những suy niệm đối chiếu với Cựu Ước, cũng như biên soạn lại với mục đích cử hành phụng vụ. Các học giả Kinh Thánh phân tích ba tầng lớp lưu truyền trong các trình thuật việc thiết lập thánh thể. Thứ nhất, bản văn cổ nhất trong trình thuật của Thánh Marco phản ảnh thế giới tư tưởng của các người Kitô gốc Do Thái và ảnh hưởng đến các bản văn của Matthew và Luca. Thứ hai, lưu truyền được dựa trên thần học lễ vượt qua, đặc biệt trong trình thuật của phúc âm cho Thánh Luca, chương 22, câu 7 đến câu 23. Và tầng lớp thứ ba là lưu truyền của Gioan, nơi chương 13, câu 1 đến câu 17. Chúng ta có thể lấy trình thuật của phúc âm cho Thánh Luca làm khởi điểm khảo sát, vì có nhiều chi tiết nhất, và hơn nữa, Thánh sử Luca thu góp tất cả lưu truyền của Marco và Cô Ước lòng vào trong thần học về lễ vượt qua. Có ba tư tưởng thần học chính được gói ghém trong đó, tức là tư tưởng tân ước, tư tưởng vượt qua và tư tưởng bánh hằng sống. Ý nghĩa của tân ước được diễn tả trong chính lời của Chúa Giêsu đọc trên chén rượu. Chén này được đổ ra cho các con là tân ước trong máu của Thầy. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh sử Luca đã họa lại trình thuật của Marco với vài thay đổi đôi chút. Phúc âm do Thánh Marco thì đã viết như sau: đây là máu của giao ước đổ ra cho nhiều người. Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 24. Phúc âm do Thánh Luca thì viết: chén này được đổ ra cho các con là tân ước trong máu Thầy. Đối với chúng ta, sống trong hoàn cảnh ngày nay, tiếng giao ước, tân ước không gợi lên ý nghĩa gì đặc biệt. Song đối với người Do Thái, tất cả đời sống luân lý và tôn giáo của họ đều được dựa trên giao ước. Chính qua giao ước giữa Thiên Chúa với dân người, mà người Do Thái biết mình được Chúa chọn, và tất cả đời sống tôn giáo, xã hội, quốc gia đều dựa trên giao ước ấy. Giao ước giữa Thiên Chúa với dân Israel đã được kể lại trong sách Xuất Hành chương 24. Chúa Giê-xu và các tông đồ lúc đó không xa lạ gì với đoạn văn ấy. Chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này trong một học hỏi phụng vụ vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu sự linh ứng, danh sách các tác phẩm Kinh Thánh, việc biên soạn, duy trì, sao chép, truyền tụng và dịch các văn bản, cũng như công việc giải thích Kinh Thánh. Trong các loạt bài còn lại của phần dẫn nhập dài này, chúng ta sẽ khai triển một vài đề tài bổ túc, giúp hiểu biết thế giới Kinh Thánh một cách sâu rộng hơn, liên quan tới các tác phẩm Apocryphi hay sách Mạo Thư, lịch sử qua chú giải Kinh Thánh, một số ý niệm về địa lý Palestine, ngành khảo cổ và các cơ cấu của cuộc sống tinh thần dân sự của dân Do Thái. Trước hết là các tác phẩm Apocryphi, hay giả Kinh Thánh, hoặc Mạo Thư, Cựu Ước và Tân Ước. Từ Apocrypho bắt nguồn từ chữ Apocryphos, phát xuất từ động từ tiếng Hy Lạp Apocrypto, có nghĩa là giấu đi, cất kín, trong nghĩa chúng không được trình bày cho công chúng, hay có nguồn gốc không chắc chắn. Khi từ Apocrypho được dùng cho các tác phẩm đời, thì nó ám chỉ một tác phẩm không được dành cho công chúng, nhưng chỉ dành riêng cho một môi trường độc giả nào đó mà thôi, hay một tác phẩm không biết ai là tác giả. Trong phần trình bày về danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh, chúng ta đã thấy rằng từ Apocrypho có nghĩa tương đương với Pseudo-Biblico, giả Kinh Thánh, và vì thế có nghĩa là ngoài danh sách, không thuộc danh sách chính truyền, liệt kê các sách của Kinh Thánh. Lý do là vì đã có nhiều sách tìm bắt chước các sách Kinh Thánh và được giới thiệu như là tác phẩm do các nhân vật Cựu Ước hay Tân Ước viết ra. Thời gian sáng tác, các sách giả Kinh Thánh Cựu Ước bắt đầu từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Và thời gian sáng tác các sách giả Kinh Thánh Tân Ước bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên. Như thế, ngay trong thời Kitô, chúng ta cũng có các sách Mạo Thư Cựu Ước. Còn hơn thế nữa, các sách này có thể mang ảnh hưởng của Kitô giáo hay toàn nội dung có sắc thái Kitô. Việc duyệt xét ngắn gọn các tác phẩm Mạo Thư cho thấy ngay các lý do làm nảy sinh ra chúng. Nhiều khi các lý do có tính cách ngây thơ, như cung cấp nhiều tin tức hơn liên quan tới vài nhân vật Kinh Thánh, hay cho tin tức rộng rãi hơn là nội dung của các sách Kinh Thánh, hoặc nhằm duy trì niềm hy vọng cứu thế, hay khắc ghi các điều luật thuộc lĩnh vực pháp lý hay luân lý. Trái lại, nhiều khi khác, các sách này được biên soạn ra với mục đích đáng lên án vì nhằm phổ biến các giáo lý lầm lạc với mục đích lừa dối lòng tin của người đọc. Tuy nhiên, các tác phẩm giả Kinh Thánh này cũng có những điểm lợi là giúp hiểu văn bản Kinh Thánh một cách chính xác hơn, vì chúng cống hiến nhiều tin tức và chi tiết liên quan tới môi trường tôn giáo, văn hóa, xã hội thuộc thời đại trong đó chúng nảy sinh, là giai đoạn chuẩn bị tức thời cho Kitô giáo hay giai đoạn khởi đầu của Kitô giáo. Còn hơn thế nữa, một số tác phẩm giả kinh thánh đã được công khai tuyên đọc trong các cộng đoàn Kitô hay được các tác giả Kitô trích dẫn. Cũng có vài văn bản phụng vụ được lấy từ các sách giả kinh thánh, chẳng hạn như kinh vẫn thường hát trong lễ cầu hồn Requiem Aeternam, xin cho họ an nghỉ đời đời, được lấy lại hầu như nguyên văn từ sách Mạo thư Ezra 4, chương 2, các câu 34 và tiếp theo. Các câu tiếp theo của cùng văn bản được dùng cho bài thánh ca nhập lễ ngày thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Accipite, jucunditatem gloriae vestre. Thư Thánh Giuđa trích lại hai lần tác phẩm Mạo thư. Câu 9 từ sách Ông Môsê lên trời và câu 14 từ sách Hênốc. Thủ bản Vulgata Sisto Clementina trong phần ghi chú nhắc tới sách Ezra 3 và Ezra 4 cũng như lời cầu của Manasse. Sau đây là các sách Apocryphi Cựu Ước. Trước hết là loại mạo thư lịch sử gồm ba tác phẩm. Thứ nhất là sách Jubilee hay sách Khải Huyền của ông Môsê. Thứ hai là sách Ezra và thứ ba là sách Maccabee. Sách Jubilee hay sách Năm Thánh hoặc Năm Toàn Xá bắt chước sách Sáng Thế và sách Xuất Hành trình bày lịch sử thời Khai Nguyên và lịch sử thời các tổ phụ cho tới khi Giave trao ban luật lệ cho ông Môsê. Việc sắp xếp chất liệu có tính cách giả tạo bao gồm 49 giai đoạn tương đương với 49 năm, từ đó phát xuất ra tên gọi sách Jubilee, Năm Toàn Xá, là năm được cử hành sau mỗi 7 tuần năm, tức cứ sau 49 năm thì cử hành một lần. Nhiều chi tiết đặc biệt nổi tiếng được trình bày như là các mặc khải bí ẩn Thiên Chúa ban cho ông Môsê, từ đó phát xuất ra tên gọi thứ hai của tác phẩm là sách Khải Huyền của ông Môsê. Tác phẩm này được duy trì bằng tiếng Ethiopia và tiếng Latin. Người ta đã khám phá ra các mảnh văn bản bằng tiếng Do Thái tại làng Qumran cạnh biển Chết, miền Nam Palestine. Mục đích của tác phẩm là ca tụng luật lệ Môsê và duy trì nó một cách tinh tuyền. Tác phẩm quan trọng vì nó ghi lại lịch Do Thái, chắc hẳn thuộc thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Tiếp đến là sách Ezra. Nó được gọi như vậy để phân biệt với sách Ezra thật của Kinh Thánh, cũng được gọi là sách Ezra 1, và phân biệt với sách Nehemia, cũng được gọi là sách Ezra 2. Tác phẩm này trình bày các biến cố liên quan tới đền thờ Jerusalem từ thời vua Josiah, tức một ít lâu trước thời gian đền thờ bị phá hủy, cho tới khi được tái thiết sau thời Lưu Đày, và cho tới thời ông Ezra, nghĩa là nó trình bày lịch sử đền thờ từ thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Tác phẩm này đặc biệt vì ngoại trừ chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 6, nó được giới thiệu như là một tóm tắt các văn bản trích từ các sách chính truyền Canonici của Kinh Thánh, tức các sách Sử Biên, Ezra và Nehemia. Đây là lý do giải thích tại sao bản dịch 70 tiếng Hy Lạp lại gọi nó là Ezra A và xếp nó trước các sách Ezra và Nehemia mà bản 70 gọi là Ezra B. Đó cũng là lý do giải thích tại sao nhiều tác giả Kitô cổ coi nó như là sách được linh ứng. Tác phẩm Mạo thư Ezra được duy trì trong một bản văn Hy Lạp thuộc năm 100 trước Công Nguyên. Chắc chắn nó được dịch từ một văn bản tiếng Semit được sáng tác ít lâu trước đó. Tác phẩm Mạo thư lịch sử thứ ba là sách Maccabee. Nó được gọi như thế vì trong các thủ bản Hy Lạp, nó được lưu giữ sau hai sách Maccabee. Nhưng thực ra tác phẩm không nói về nhà Maccabee, mà trình bày một biến cố được bịa ra. Đó là chuyện vua Ptolemeo IV cai trị Ai Cập từ năm 221 đến 205 trước Công Nguyên, ra lệnh cho 500 con voi giết người Do Thái sống tại Alexandria. Nhưng nhờ Thiên Chúa can thiệp, đã không có ai bị voi giày. Tác phẩm này được sáng tác hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Nhóm tác phẩm Mạo thư Cựu Ước thứ hai là các tác phẩm ngôn sứ. Trước hết là sách Hênốc, cũng gọi là Hênốc Ethiopia. Ngoài ra cũng có một sách Hênốc tiếng Slav gọi là sách Henoch Slav, và một cuốn Henoch tiếng Do Thái gọi là sách Henoch Do Thái. Sách Mạo Thư Henoch Ethiopi gồm 108 chương trình bày giáo lý của ông Henoch là tổ phụ thứ bảy trước lụt Hồng Thủy. Ông Henoch dạy dỗ giáo lý cho toàn nhân loại sau khi đã nhận được các mặc khải đặc biệt và các thị kiến của trời. Tác phẩm nói về nhiều đề tài khác nhau và không liên hệ với nhau, như Thiên Chúa phán xử, tương lai của người lành và kẻ dữ trong thời cánh chung của Đấng Cứu Thế, được gọi là Đấng được tuyển chọn và con người. Các chuyện liên quan tới các thiên thần, tinh tú học, lịch sử nhân loại từ đầu cho tới Đấng Cứu Thế, các lời khích lệ luân lý. Sách Henoch Ethiopi đã được biên soạn ra khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trong tiếng Semit, có lẽ là tiếng Aramaic, sau đó nó được dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Hiện nay chỉ có bản dịch tiếng Ethiopi là bản dịch nguyên vẹn. Nhưng giới học giả cũng cho rằng văn bản cũng chứa đựng các yếu tố Kitô, đặc biệt tại những chỗ nào nói về Đấng Cứu Thế. Sách trình bày về thần học, về thời cánh chung, giáo lý cứu thế là các đặc thái của thời đại trước khi Đức Giêsu chào đời. Vì thế nó góp phần rất lớn cho việc hiểu biết môi trường tôn giáo văn hóa, trong đó Đức Giêsu sẽ thi hành sứ vụ cứu thế của người. Còn hơn thế nữa, giới chuyên viên cho rằng tác phẩm này là cuốn giả kinh thánh quan trọng nhất. Thánh Giuđa cũng đã trích dẫn nó trong thư của mình, và nhiều tác giả Kitô cũng trích lại các văn bản của nó và coi sách có uy tín rất lớn. Tác phẩm Mạo Thư Ngôn Sứ thứ hai là sách Ezra 4. Sách kể lại rằng ông Ezra đã nhận được thị kiến và bảy mặc khải qua trung gian một thiên thần tên là Uriel. Thật ra mục đích chính của sách là tái nhóm lên các niềm hy vọng cứu thế của dân Do Thái. Những kẻ gian ác sẽ không thể chiến thắng dân được tuyển chọn. Thật vậy, vì Đấng Cứu Thế sẽ đến tiêu diệt tất cả các thù địch, kể cả các thù địch mạnh mẽ nhất và người sẽ tái hiệp nhất các chi tộc Israel. Sách được viết trong tiếng Semit thuộc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, được dịch ra tiếng Hy Lạp, rồi từ tiếng Hy Lạp được dịch ra tiếng Latin. Bản dịch tiếng Latin thêm các chương 1 và 2, 15 và 16 vào văn bản chính, gồm các chương từ 3 tới 14 của bản Latin hiện nay. Sách rất có uy tín đối với các tín hữu Kitô tiên khởi. Tác phẩm Mạo Thư Ngôn Sứ thứ ba là sách các lời sấm của Sibylla. Đây là các tài liệu giả, một phần gốc Do Thái, một phần gốc Kitô, cũng không thiếu các yếu tố ngoại giáo và ngộ đạo. Sách gồm nhiều đề tài khác nhau, nhưng có chủ đích chính là trình bày một nền thần học lịch sử. Các kẻ gian ác thắng thế dân Chúa trong một thời gian, nhưng sẽ bị thua khi Đấng Cứu Thế đến, và vào thời phán xử sau hết, thế gian sẽ bị lửa tàn phá. Phần Kitô của sách cũng nói tới cuộc sống và cái chết của Đấng Cứu Thế. Toàn tác phẩm được viết bằng tiếng Hy Lạp, ít có giá trị văn chương và bao gồm 14 cuốn, hiện thiếu cuốn thứ 9 và cuốn thứ 10. Nó đã không được sáng tác trong một thời đại duy nhất. Các yếu tố cổ xưa nhất thuộc thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, các yếu tố mới hơn thuộc thế kỷ thứ 2 và thế kỷ thứ 3 sau công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Giả nọ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người đàn ông bi quan và nghi ngờ về sự hiện hữu của mình đến nỗi mỗi ngày ông phải ra bờ hồ, ngồi nhìn ngắm chính hình ảnh của mình. Chỉ khi nào khuôn mặt của ông hiện lên dưới nước, người đàn ông mới tin chắc rằng mình đang hiện hữu. Dần dà, ông lại say mê chính hình ảnh của ông. Ngày nọ, nhìn sang bên kia hồ, ông thấy có một căn nhà xinh đẹp. Từ trong căn nhà đó phát ra tiếng hát thanh thoát của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Người đàn ông bỗng thấy trái tim của mình đập liên hồi. Tiếng hát ấy thôi thúc ông phải đứng lên để đi tìm cho bằng được người con gái. Nhưng muốn đi qua bên kia hồ, ông phải trèo lên một đỉnh núi, phải băng qua một ngọn thác cuồn cuộn, và nhất là phải đánh mất cái hình ảnh quen thuộc của mình dưới đáy nước. Người đàn ông sẵn sàng đánh mất tất cả, nhưng ông không thể rời bỏ cái hình ảnh của mình. Nhưng tiếng hát của người con gái mỗi lúc một thôi thúc. Cuối cùng, trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra trong lòng ngực, người đàn ông quyết tâm đứng dậy, vượt qua mọi trở ngại để tìm cho được người con gái. Sau mấy ngày ròng rã, người đàn ông thấy mình đang đứng trước ngôi nhà xinh đẹp của người thiếu nữ. Và khi ông vừa bước vào nhà, chính người thiếu nữ đã ra mở cửa đón tiếp ông. Nụ cười của người thiếu nữ không chỉ nở trên đôi môi của cô, mà còn lấp lánh trong ánh mắt của cô. Và điều làm cho người đàn ông sung sướng đến chết được, đó là chính trong ánh mắt của người thiếu nữ, ông đã nhận ra hình ảnh yêu quý của ông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có thể là một dụ ngôn về một khẳng định nền tảng trong Kinh Thánh. Con người ở một mình không tốt. Càng đi tìm chính mình, con người càng đánh mất chính mình. Càng co cụm trong vỏ ốc của mình, con người càng chết dần trong nỗi cô đơn của mình. Con người chỉ có thể lấp đầy nỗi khao khát hạnh phúc của mình khi đến với tha nhân mà thôi. Đó là chân lý nền tảng về con người. Con người chỉ thành đạt thực sự, con người chỉ thực sự là người khi nó biết sống cho tha nhân. Qua cuộc sống, cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu cũng khẳng định chân lý ấy. Ngài nói, ai đi tìm mạng sống mình sẽ mất. Ai mất mạng sống mình sẽ tìm gặp lại. Đó là nghịch lý của Kitô giáo, nhưng đó cũng là chân lý của cuộc đời. Thật thế, tất cả những ai miệt mài trong tiền của danh lợi chức quyền lạc thú của riêng mình, rồi ra cũng chỉ chuốc lấy đắng cay chua xót muộn phiền mà thôi. Trái lại, một cuộc sống tiêu hao vì người khác sẽ luôn là một cuộc sống tràn đầy sung mãn. Chính trong phục vụ mà con người mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Chính trong những nghĩa cử yêu thương mà con người mới tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Chính trong tha nhân, con người mới tìm gặp được chính mình. Lạy Chúa, cuộc sống có quá nhiều giành giật lừa đảo, khiến cho chúng con chỉ có thái độ nghi kỵ thủ thế để rồi khước từ, tẩy chay đối với tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết rằng chúng con chỉ được hạnh phúc khi trao ban và đến với tha nhân. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng con chỉ tìm gặp được bản thân trong chính tha nhân.
Chôn chân ai con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng, Chúa ơi, chọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm ngài lòng con thầm thương. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát hư vô, thế mà mong ước bao la, con ngài hòa tan quang chưa.
Con như suốt đời rộn ra những kiếm tình yêu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.